thưa quý anh quý chị, đây là toàn bài Vấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 18 thường niên 5C. Ở trong đó, bài phúc âm mở đầu của Thánh Luca cho chúng ta thấy được là có một người muốn xin Chúa Giêsu hãy can thiệp, nói với anh của cái người đó hãy chia gia tài của cho anh ta. Tuy nhiên, Chúa đã tỏ thái độ như thế nào và đã nói những gì thì đây Đức Thánh Cha cho chúng ta biết.
Bạc tiền làm con mê đắm, cứ mãi bám víu phù vân. Bạc tiền làm con bất an, cứ luôn lo sợ mất còn. Bạc tiền làm con quên tình, chỉ tìm tranh chấp thua hơn. Bạc tiền làm con hãi lòng, còn đâu theo Chúa đến cùng. Ôi bạc tiền ấy đầy cám dỗ, sẽ làm cho con phản bội Chúa, nuông chiều theo cái xấu, nuông chiều theo hèn hạ.
Chào anh chị em, trong tin mừng của ngày hôm nay có một người đến cùng Đức Giêsu và yêu cầu thế này: thưa thầy, xin nói với anh của tôi đi để anh ấy chia gia tài cho tôi nữa chứ. Đây là một trường hợp rất thường gặp. Những câu chuyện thế này vẫn xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, chỉ vì lý do gia tài và của cải mà đã có biết bao anh chị em, những thành viên trong cùng một gia đình đã phải cãi cọ nhau đến độ không thể nhìn mặt nhau nữa. Để trả lời với kẻ đã yêu cầu mình làm người phân xử, Đức Giêsu không để cho mình bị lún sâu vào những chi tiết vụn vặt, nhưng hướng đến gốc rễ của việc chia rẽ vì lý do tài sản. Người nói: anh em hãy giữ mình khỏi xa mọi thói tham lam. Thói tham lam nghĩa là gì? Nghĩa là lòng ham muốn vô độ dành cho của cải vật chất, là tham vọng luôn muốn mình trở nên giàu có hơn nữa và hơn nữa. Đó là một thứ bệnh làm hủy hoại con người, bởi vì cơn đói khát của cải khiến chúng ta phải lệ thuộc. Thậm chí cả những người đã có rất nhiều cũng chẳng bao giờ thấy đủ và hài lòng với những gì mình có. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa và chỉ cho riêng mình thôi. Trong tình trạng như thế, người ấy không còn tự do nữa. Người ấy bị dính chặt và trở nên nô lệ và thật ngược đời. Người ấy chỉ sống để phục vụ cho những thứ lẽ ra phải phục vụ cho cuộc sống của người ấy, để mình có thể có một cuộc đời tự do và thanh thản. Thay vì để tiền bạc phục vụ cho cuộc đời mình, người ấy biến đời mình thành kẻ phục vụ cho tiền bạc. Chứng tham lam chính là một loại bệnh nguy hiểm cho cả xã hội loài người nữa. Do lòng tham của con người mà xã hội chúng ta hôm nay chất chứa bao là nghịch lý và bất công chưa từng có trong lịch sử. Một số ít thì sở hữu rất nhiều của cải, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ sở hữu rất ít. Chúng ta hãy nghĩ đến các chiến tranh và xung đột. Duyên do hầu hết đều đến từ lòng tham ham muốn những nguồn tài nguyên và của cải. Đằng sau một cuộc chiến có biết bao nguồn lợi về kinh tế. Chắc chắn một trong những nguồn lợi lớn nhất mà những kẻ tham lam thu về là việc buôn bán vũ khí. Hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng tâm điểm của bất công và nghịch lý trong xã hội không phải chỉ đơn giản đến từ hệ thống quyền lực này hay cơ cấu kinh tế kia. Duyên do sâu xa của mọi vấn đề đến từ chính sự tham lam trong lòng của mỗi người chúng ta. Bởi thế, chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem, tôi đã trở nên dính bén như thế nào với của cải vật chất với sự giàu có của thế gian, tôi vẫn thường than thở về những gì mình không có, hay tôi đã biết tự đủ và tự hài lòng với những gì mình đang có. Liệu có nguy cơ tôi là người sẵn sàng hy sinh cả những tương quan và thời gian dành cho người khác để chỉ tìm kiếm thêm tiền bạc và những cơ hội cho riêng mình thôi? Thêm nữa, có khi nào lòng tham trở nên như một chiếc bàn thờ? Trên đó, chúng ta sẵn sàng sát tế cả sự trung thực và chính trực của mình không? Tôi dùng chữ bàn thờ ở đây là bởi vì mọi của cái vật chất, tiền bạc, sự giàu có đều có thể trở nên thứ khiến người ta tôn thờ, trở nên một kiểu ngẫu tượng đúng nghĩa. Dù vậy, bằng những lời lẽ mạnh mẽ của mình, Đức Giê-xu đặt chúng ta trong tình trạng báo động cảnh giác. Người nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Và chúng ta thử đọc kỹ lại đoạn tin mừng xem. Hai chủ ở đây không phải là Thiên Chúa và ma quỷ. Không phải là cái tốt và cái xấu. Hai chủ mà Đức Giê-xu nói là một bên là chính Thiên Chúa. Bên kia lại là tiền bạc của cả. Dùng tiền của để phục vụ cho cuộc đời của chúng ta thì ok, được. Nhưng sống cả cuộc đời chỉ để phục vụ cho tiền của thì không. No! Đó là thờ ngẫu tượng. Đó là làm phật lòng Thiên Chúa. Khi tôi nói như vậy, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng thế thì không ai được phép ước muốn trở nên giàu có, phải không? Không phải như vậy. Chúng ta có thể ước muốn trở nên giàu có. Ước muốn trở nên giàu có là một ước muốn chính đáng và tốt đẹp. Nhưng hãy trở nên giàu có theo cách của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là đấng giàu có nhất. Người giàu lòng thương cảm. Người giàu lòng xót thương. Sự giàu có của Thiên Chúa không khiến cho một ai trở nên nghèo khó. Không tạo nên những cuộc cãi cọ và chia rẽ. Đó là kiểu giàu có khích lệ việc trao ban, phân phát, chia sẻ. Anh chị em thân mến, chỉ tích lũy của cải thôi thì không đủ để giúp chúng ta sống tốt đâu. Bởi vì, như Chúa Giêsu đã nói, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào những tương quan với Thiên Chúa, với người khác, với những anh chị em nghèo khó hơn chúng ta. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem, phần tôi muốn mình trở nên giàu có theo cách nào? Theo cách của Thiên Chúa hay theo cách của sự tham lam trong lòng tôi? Nếu phải suy nghĩ về gia tài của cải, đâu là gia tài mà tôi muốn để lại cho cuộc đời này? Là tiền bạc trong nhà băng và của cải vật chất ư? Hay ngược lại, tôi có muốn để lại gia tài của mình là chính những con người hạnh phúc sống quanh tôi, những việc làm ý nghĩa mà không ai có thể quên được, những con người đã được tôi giúp đỡ để lớn lên, để trưởng thành trong cuộc đời này? Xin Đức Maria trợ giúp để chúng ta có thể hiểu được đâu mới là những gia sản của cải thật ở trong cuộc đời này, những gia sản của cải tồn tại muôn đời.
Bạc tiền làm con gian ác, bất chấp rồi cha hại nhân. Bạc tiền làm con bất công, tính toán mưu lợi riêng mình. Bạc tiền làm con mê cuồng, hưởng thụ ham muốn bon chen. Bạc tiền làm con thấp hèn, còn đâu nghĩ đến
Tuyệt vời, các anh chị thấy không? Wow, đọc như là từng câu một nó cứ giống như là nó nuốt ực. Nó vào, nó thấm vô lòng, không thể tưởng tượng được. Thì thôi, em xin tóm như thế này. Thì cái phần đầu của cái huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề tham lam. Rồi sau đó, Đức Thánh Cha mới đặt vấn đề áp dụng vào đời sống của chúng ta. Vậy thì chúng ta có được ham ước nên giàu không? Và cuối cùng là Ngài nói, vậy thì cái gọi là cái gia tài mà tôi muốn để lại cho đời là cái gì? Trước hết là tham lam. Thì Đức Thánh Cha áp dụng vào hai lĩnh vực cá nhân và lĩnh vực đoàn thể. Lĩnh vực cá nhân thì Đức Thánh Cha nói như thế này. Trước hết Đức Thánh Cha nói là tham lam là gì? Vì Chúa Giêsu nói là anh em hãy giữ mình ra khỏi mọi thói tham lam, hay là mọi thứ tham lam cũng vậy. Thì mọi thứ tham lam hay là mọi thói tham lam đây nghĩa là gì? Đức Thánh Cha trả lời là nghĩa là lòng ham muốn vô độ, cái là lòng tham vô đáy đó, vô độ là lòng tham vô đáy đó, dành cho của cải vật chất, là tham vọng luôn muốn mình trở nên giàu có hơn nữa và hơn nữa. Và Đức Thánh Cha nói với cái lòng ham muốn vô độ đó, vô đáy đó, thì nó là một thứ bệnh. Đó là một loại bệnh làm hủy hoại con người. Bị bệnh rồi các anh chị ạ, tất cả đều nó cân bằng vừa phải thôi, nó tốt. Còn nếu quá độ thì không tốt nữa. Mà thật sự là như vậy đó, chúng ta thấy không? Cái gì mà chúng ta quá đó là thôi xong rồi, nó trở thành xấu, nó không tốt nữa. Vì thế nên nó trở thành một cái bệnh. Tất nhiên bị bệnh á thì chúng ta sẽ khổ thôi. Và nó hủy hoại, như là Đức Thánh Cha nói, hủy hoại con người chúng ta. Bởi vì cơn đói khát của cái khiến chúng ta phải lệ thuộc. Đấy, nói như vậy đó. Giống như là chúng ta nghiện thuốc phiện đấy. Lúc đầu hút thì hút cho nó thảnh thơi vậy thôi, xem nó làm sao, thế thôi, xong thì đừng có hút nữa. Nhưng chúng ta lại ham rồi cứ hút đi hút lại đến nỗi nghiện, không bỏ được nữa, không có nó không chịu được, đến nỗi mà đi ăn trộm ăn cắp để có tiền mua thuốc cho bằng được. Để rồi ngồi tù thì không bao giờ được hút thuốc nữa. Thế có khổ không? Hủy hoại con người là như vậy. Bởi vì cơn đói khát của cải khiến chúng ta phải lệ. Mà thật sự là như vậy. Nếu chúng ta ham muốn tiền quả quá đó thì chúng ta lệ thuộc vào nó. Không có nó không được. Chúng ta không có thể sống được nếu không có tiền. Mà em nghe thấy một vị linh mục kia kể lại, Ngài ham tiền đến nỗi mà khi tổ chức cái gì xong đó thì chính Ngài phải chứng kiến số tiền thu được. Không biết Ngài có đếm, tự đếm hay không, hay để cho người khác đếm. Nhưng mà em chỉ nghe kể như vậy thôi, là chính Ngài phải đến coi được xem bao nhiêu tiền, để ý đến tiền bạc đến nỗi vậy. Tổ chức cái gì cũng chỉ có tiền thôi. Wow, mà linh mục đấy, các anh chị đấy, chúng ta thấy không? Linh mục cũng không có thoát được những cái tham tham trần gian này. Kể cả xác thịt, kể cả của cải, kể cả quyền bính, tất cả những cái đó là hậu quả của nguyên tội đấy các anh chị. Ai cũng có nguyên tội cả nên cũng có những cái đó. Bởi thế nên nếu chúng ta ham muốn của cải quá độ thì chúng ta bị bệnh. Mà cái bệnh đó nó sẽ hủy hoại con người của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói là trong tình trạng như thế đó, tình trạng chúng ta bị bệnh đó, cái bệnh mà ham tiền bạc quá độ đó, thì là trong tình trạng như thế, người ấy không còn tự do nữa. Người ấy bị dính chặt và trở nên nô lệ. Đúng thật, cái đó là cái không thể tưởng tượng được. Và chính một vị linh mục lão thành chết rồi đã kể cho chúng em nghe là Ngài đi làm phép sức giàu. Có một người trước khi chết mà vẫn còn ham tiền đến nỗi mà treo tiền lủng lẳng ở trước mặt mình đó để ngắm, để nhìn. Cái người đó chỉ có nhìn vào tiền thôi, không có chết được, không nhắm mắt được. Hay là nói đúng hơn, cho tới khi nhắm mắt. Tham tiền đến nỗi vậy, chết rồi vẫn còn mong muốn cái số tiền còn để lại trên trần gian đó. Khủng khiếp thật. Người ấy dính chặt và trở nên nô lệ là như vậy. Đấy, Đức Thánh Cha nói mà. Và Đức Thánh Cha còn nói một cái câu mỉa mai nữa như thế này. Và thật là ngược đời, hay là thật là mỉa mai cũng vậy đấy. Người ấy chỉ sống để phục vụ cho những thứ lẽ ra phải phục vụ cho cuộc đời của người ấy. Đấy, tiền bạc để phục vụ cho mình. mình muốn dùng nó cho người này, cho người kia, mua cái này, mua cái kia. Chứ đâu phải là mình cứ phải lệ thuộc vào nó. Khi mình lệ thuộc vào nó rồi thì tiêu. Và vì thế nên thay vì nó phục vụ mình lại trở nên nô lệ cho nó. Nó làm chủ mình làm nô lệ cho nó. Nếu chúng ta làm chủ nó, thì chúng ta mới có một cuộc đời tự do và thành. Thay vì để tiền bạc phục vụ cho cuộc đời mình, người ấy biến đời mình thành kẻ phục vụ cho tiền bạc. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, thì cái đầu tiên Đức Thánh Cha nói về vấn đề cá nhân, mỗi người chúng ta, là cái vấn đề chia rẽ trong xã hội đủ mọi thứ đấy. Căn cứ vào cái câu chuyện mà người em muốn người anh chia gia tài cho mình. Căn cứ vào đó, Đức Thánh Cha nói tất cả gốc rễ gây chia rẽ là vì lý do tài sản. À, vì lý do tài sản, tham lam, vậy thôi. Do đó nên từ tham lam đó, nó khiến con người bị bệnh. Bởi vì tham lam có nghĩa là ham muốn quá độ của cải. Chính con người ham muốn đó bị hủy hoại. Thay vì làm chủ tiền bạc thì bây giờ mình lại làm nô lệ cho nó. Nó là những gì mà phải lệ thuộc mình. Nó là phương tiện để phục vụ mình. Thì bây giờ mình lại làm nô lệ cho nó. Bị hủy hoại rồi. Thấy không? Và không phải là chỉ có cá nhân thôi. Chính từ cá nhân đó nó đi đến thế giới, nó đi đến xã hội, nó đi đến toàn thể. Thế thì chàng nói tiếp. Chứng tham lam chính là một loại bệnh nguy hiểm cho cả xã hội loài người. Do lòng tham của con người mà xã hội chúng ta hôm nay chất chứa bao là nghịch lý và bất công chưa từng có trong lịch sử. Các anh chị ơi, em đã từng nói cái này rồi. Bao nhiêu lần rồi? Chưa từng có trong lịch sử. Những cái thứ chiến tranh bây giờ, những thứ gian dối bây giờ, những thứ mà thiên tai nhân tai bây giờ, những cái thứ luật lệ hiện nay, tất cả đều quái gở, chưa bao giờ có trong lịch sử loài người. Nhất là khi loài người văn minh gần như tột đỉnh, và nhất là nhân bản, nhân quyền đã đến tới tột đỉnh rồi, mà con người lại trở thành sống luật rừng, mạnh được yếu thua. Đấy, có phải là chưa từng có trong lịch sử không? Đấy, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chưa từng có trong lịch sử, nó ở chỗ này. Một số ít thì sở hữu rất nhiều của cải, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ sở hữu rất ít. Có nghĩa là cái nó chênh lệch không thể nào tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được. Một số ít làm chủ rất là nhiều, bao nhiêu là tỷ phú. Đấy, và cái số tiền của họ chi phối bao nhiêu là thứ. Và chính cái số tiền của họ đó, nó gây ra bao nhiêu lũng đoạn trên thế giới này. Trong khi đó bao nhiêu người nghèo khổ không có mà ăn thì họ xài hoang không thể tưởng tượng được. Em biết có một số chị Kitô hữu ở ngoài tiểu bang, chứ không phải trong tiểu bang Cali. Ở trong tiểu bang Cali em không biết rõ, nhưng mà ngoài em thấy được là có một số chị giàu lắm và cũng làm việc bác ái đấy. Tuy nhiên họ xài rất là xài. Họ mua một cái ví đó hả, 3-4 nghìn đồng. Cái xe của họ cả gần cả triệu bạc, nghĩa là chơi ngon như vậy đó. Thì dù cái việc bác ái của họ cũng không bù lại cho những cái xài sang của họ đâu. Như vậy là mất lòng Chúa như thường. Và Đức Thánh Cha nói đến vấn đề lòng tham của con người, nó liên quan đến xã hội và đặc biệt là chiến tranh. Đây, chúng ta hãy đọc tiếp. Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh và xung đột. Duyên do hầu hết đều đến từ lòng tham lam, ham muốn những nguồn tài nguyên và của cải. Đằng sau một cuộc chiến có biết bao nguồn lợi về kinh tế. Chắc chắn một trong những nguồn lợi lớn nhất mà những kẻ tham lam thu về là việc buôn bán vũ khí. Chúng ta đã từng nghe nói và em đã từng nói nhiều lần. Và tư tưởng đó là của Thánh Cha Francisco. Đó là người ta tạo ra chiến tranh để nên giàu có, để kinh tế nước mình lên. Nhờ cái kỹ nghệ sản xuất vũ khí. Do đó có nhiều việc hơn. Và nhờ sản xuất vũ khí, kinh tế nó mới lên. Và thật sự là như vậy. Do đó nên chúng ta thấy được là con người ta coi tiền bạc là thần tượng. Và coi máu người, cái chết của người ta là phương tiện để cho mình làm giàu. Và người ta cố ý tạo ra những cuộc chiến để có thể bán vũ khí. Để kỹ nghệ nó lên, để kinh tế nước mình lên. Đó là những cái mà bất công chưa từng có trong lịch sử, Đức Thánh Cha nói rồi. Đấy các anh chị ơi, thế giới của chúng ta ngày nay quá sức là khốn nạn. Quá sức là khốn nạn. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Bởi thế nên cũng không lạ gì mà bây giờ thế giới của chúng ta ngày nay ở cái giai đoạn lịch sử này mà nó đủ mọi thứ dồn dập bất ngờ về cả thiên tai lẫn nhân tai cùng một lúc luôn, khủng bố con người. Và kính thưa quý anh chị, Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là những cái mà lộn xộn trong xã hội này, đặc biệt là vũ khí hay là chiến tranh. Đấy, Đức Thánh Cha nói là thật sự những cái chiến tranh, những cái lộn xộn trong xã hội do không phải là từ hệ thống quyền lực hay cơ cấu kinh tế mà thôi, mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến này, duyên do sâu xa của mọi vấn đề đến từ chính sự tham lam trong lòng của mỗi người chúng ta. Đấy, và chính sự tham lam trong lòng của mỗi người chúng ta đó, thì các chính trị gia, kinh tế gia tham lam quá, do đó nên mới gây ra những cái đó. Chứ nếu họ không có tham lam, họ chỉ điều độ thôi, thì đâu có đến nỗi vậy, đúng không? Và đó là lý do em đã nói rồi, các chính trị gia hiện nay họ đâu có nghĩ đến thế hệ tương lai đâu, họ chỉ muốn cho ghế chính trị của họ được bền vững lâu dài để có tiếng, có nhiều tiền. Chứ còn những cái mà phóng uế bầu không khí này thì họ coi thường. Bởi vì nếu không có dùng kỹ nghệ phóng uế thì kinh tế nó xuống thì họ mất ghế chính trị thôi. Bởi đó nên đấy cũng là do tham lam trong lòng của mỗi người, nhất là những kẻ có quyền về chính trị và kinh tế. Và đó là lý do Đức Thánh Cha đi từ cá nhân đến đoàn thể, rồi từ đoàn thể trở về cá nhân. Duyên do sâu xa của mọi vấn đề đến từ chính sự tham lam trong lòng của mỗi người chúng ta. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói, hãy xét mình lại. Hãy xét mình lại, xem mình có tham lam không và như thế nào. Chứ đừng có mà ngồi đó mà trách xã hội này nó khốn nạn. Mà nếu mà mình còn tham lam thì chính mình cũng gây ra những cái lộn xộn trong xã hội, những cái chiến tranh trên thế giới này đó. Bởi vì tất cả cái đó là do lòng tham vô đáy của con người. Mà chúng ta nếu có lòng tham, chúng ta ở vào những cái position, ở vào những vị trí chính trị và kinh tế giống như những người đang lãnh đạo hiện nay thì chúng ta cũng không hơn gì nổi đâu. Và đôi khi quá nữa là đằng khác, phải không? Do đó Đức Thánh Cha đã gợi lại cho ông ta thế này. Bởi thế chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem, tôi đã trở nên dính bén như thế nào với của cải vật chất, với sự giàu có của thế gian? Tôi vẫn thường than thở vì những gì mình không có, hay tôi đã biết tự đủ và tự hài lòng với những gì mình đang có? Chẳng hạn như chúng ta thấy, wow, cái con đó, cái thằng đó nó đi xe ngon thật, chắc chắn mình phải có cái xe đó mới được. Dù mình chẳng có tiền, cũng ham, rồi cũng than thở tại cái số phận mình nó khổ, số phận mình nó xui xẻo, do đó mình không có những cái đó. Tại sao như thế? Liệu có nguy cơ tôi là người sẵn sàng hy sinh cả những cái tương quan và thời gian dành cho người khác để chỉ tìm kiếm tiền bạc và những cơ hội cho riêng mình thôi? Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhắc nhở cái gì đây? Chẳng hạn những cha mẹ mà đi làm overtime quá, hay là làm cả Chủ nhật lẫn thứ bảy, bỏ bê con cái, đấy, ham làm giàu. Đôi khi đi lễ chỉ vì cho nó khỏi xuống hỏa ngục, đi thì trễ mà ra thì lại sớm, kẹo kẹt xe mà mình mở cửa thì sớm, vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thấy không, tham lam rõ ràng. Và em thấy có những người còn như thế vậy nữa, bỏ chú luôn. Ở cái tiệm của họ đó là họ có ông bụt để đó, đó là cái bùa may mắn cho họ đó. Còn chúa mẹ chẳng thấy đâu cả. Em rất là phục những cái tiệm ăn, em đã từng vào cái tiệm bán bất cứ cái gì mà để ảnh tượng chúa mẹ. Cái nhạc sĩ Nguyên Kha cũng vậy đó, khi anh ta còn sống, cái lần đầu tiên ta mở cái văn phòng gọi là tâm cứu đó, phòng đó là văn phòng tức là thánh tâm chúa đó, đâu có sợ gì đâu. Đấy, nó là như vậy mới được. Rồi Đức Thánh Cha nói là thêm nữa, có khi nào lòng tham trở nên như một chiếc bàn thờ, trên đó chúng ta sẵn sàng sát tế cả sự trung thực và chính trực của mình không?
ấy trở nên một bàn thờ,
có nghĩa là chúng ta tôn sùng tiền bạc vật chất đến nỗi mà chúng ta coi thường cái danh dự của chúng ta, lương tâm của chúng ta. Đấy, chúng ta sẵn sàng sát tế cả sự trung thực và chính trực, đó là lương tâm của chúng ta đấy, là những cái công bằng bác ái đó. Chúng ta bất chấp hết, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn là mình có tiền, miễn là mình được thỏa mãn, miễn là được mình có thêm, dù người khác có thiệt hại. Và bây giờ chúng ta thấy cả Việt Nam cũng vậy. Bây giờ có một chị tông đồ chuyên thương ở Virginia về Việt Nam, thấy trong nhà của mình, thân thuộc của mình đi bán toàn là những cái thuốc dở mắt, những thuốc dở đó, những thuốc giả đó. Ấy chị sợ quá, chị bảo không được làm như vậy, cái đấy là lỗi đức bất ái rồi, bất công bằng. Nó không thành vấn đề. Bây giờ là cái nghề sinh sống, đó là được quyền lại đánh lừa người khác để mà kiếm ăn. Trời ơi, các anh chị ơi, Việt Nam ta bây giờ đầy hết những cái đó. Có nghĩa là cái lòng tham họ đã trở thành chiếc bàn thờ. Trên đó, họ sẵn sàng sống dối trá, gạt công bằng, gạt bác ái yêu thương, chỉ tôn thờ tiền bạc thôi. Và Đức Thánh Cha nói rõ là tôi dùng chữ bàn thờ ở đây là bởi vì mọi của cái vật chất, tiền bạc, sự giàu có đều có thể trở nên thứ khiến người ta tôn thờ, trở nên một kiểu ngẫu tượng đúng nghĩa. Khi đã tôn thờ tiền bạc rồi thì các anh chị ơi, coi của hơn người đấy các anh chị. Sợ tiêu tốn một tí mà không gọi emergency, thế là đứa con nó không kịp chữa, nó chết. Người vợ, người chồng không kịp chữa, chết. Chỉ vì tiếc của hơn người, chỉ vì sợ gọi 911 thì nó đến nó trả tiền, trong khi mình đang ham muốn tiền thêm nữa, không được thì chớ lại phải tiêu tiền cho người thân yêu nhất của mình thì uổng quá. Do đó nên thôi thả nó chết còn hơn, miễn là mình có tiền. Chúng ta thấy khủng khiếp đấy, tôn thờ tiền bạc đấy, tôn thờ tiền bạc đó. Và chính vì cái tham lam đó nó chi phối hết cả cái ấp phán đoán của mình, cái chọn lựa của mình, cái quyết định của mình luôn. Chỉ vì tham mà không có gọi nào oan đấy, chúng ta thấy không? Cái tham nó chi phối đó, chi phối cái quyết định, cái phán đoán của mình, làm cho mình mù quáng. Và như vậy là giết chết nhau chỉ vì tham. Chúng ta thấy khổ nạn chưa? Bởi thế nên Chúa Giêsu nói là không ai có thể làm tôi hai chủ là như vậy. Không ai. Và Đức Thánh Cha nói là hai chủ ở đây đó không phải là Thiên Chúa và ma quỷ đâu. Và không phải là cái tốt với cái xấu đâu. Hai chủ ở đây Đức Chúa Giêsu nói có nghĩa là Thiên Chúa và tiền bạc. Không phải là ma quỷ mà là tiền bạc. Thiên Chúa và tiền bạc. Chúng ta tôn sùng tiền bạc hơn Chúa. Dùng tiền của để phục vụ cho cuộc đời của chúng ta thì được. Nhưng cuộc sống cả cuộc đời để phục vụ cho tiền thì không. Đó, Đức Thánh Cha nói đó. Đó là thờ ngẫu tượng. Chúng ta thờ ngẫu tượng. Và bây giờ đi đến cái điểm cuối cùng, đó là vấn đề tài sản của chúng ta để lại. Đức Thánh Cha nói là khi tôi nói như vậy, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng thế thì không ai được phép ước muốn trở nên giàu có phải không? Không phải như vậy, Đức Thánh Cha nói đó. Chúng ta có thể ước muốn trở nên giàu có. Cái đấy là ước muốn tốt. Đó, Đức Thánh Cha nói là ước muốn trở nên giàu có là một ước muốn chính đáng và tốt đẹp. Chúng ta muốn xin gọi là xin trúng số. Hôm nọ có một cái vé số thì nó trúng hơn 1 tỷ đấy. Mà cho tới bây giờ không ai biết được ai trúng hết. Kể cả chính phủ Hoa Kỳ, người ta ước đoán là sau này cũng không biết ai trúng hết. Và chỉ có một người trúng thôi. Có thể ước muốn. Và Chúa cũng có thể ban cho chúng ta. Nếu thật sự chúng ta muốn trúng số. Để rồi chúng ta xây nhà thờ. Để rồi chúng ta làm việc phá ái. Mà thật lòng chúng ta chỉ có ao ước như vậy thôi. Chúa có thể ban cho chúng ta như vậy. Và nhiều người Chúa ban cho giàu có đó. Các vua Chúa mà vẫn nên thánh như thường. Nếu Chúa thấy được là nó không có làm cho mình hư đi, mà làm cho mình nên tốt hơn, thì Chúa ban cho. Đâu có sao đâu. Cứ xin. Chúa ơi, xin cho con giàu có. Không phải cho con mà cho người khác. Con hứa với Chúa. Nếu mà Chúa cho con trúng số mà con không giữ đúng lời hứa, thì Chúa cho con mù đi, cấm đi, điếc đi, bị cùi, bị hủi đi. Xin như vậy thì chắc chắn Chúa cho đó. Chắc chắn Chúa cho, cứ mua vé số đi. Thế nào ông trúng mấy tỷ chứ không phải 1 tỷ đâu.
Lời Ngài dạy cho con nhớ, suốt kiếp trăm năm chẳng quên. Bạc tiền trần gian Chúa ban, giúp con mua lại nghĩa tình. Bạc tiền mà con lãnh nhận là chia trao tặng, cùng nhau vui sống tin mừng.
Và Đức Thánh Cha nói là ước muốn trở nên giàu có là một ước muốn chính đáng và tốt đẹp, nhưng hãy trở nên giàu có theo cách thức của Thiên Chúa. Cách thức của Thiên Chúa giàu có ở chỗ nào? Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa của chúng ta là đấng giàu có nhất. Ở chỗ nào? Ở chỗ giàu thương cảm, giàu thương xót. Đấy, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được giàu có ở chỗ đó. Thì chúng ta sẽ có tất cả mọi sự. Chúng ta sẽ có thế gian làm của mình vậy. Bởi vì giàu có lòng thương xót có nghĩa là chúng ta biết thương yêu tất cả mọi người. Mọi người là gia sản của chúng ta. Chúng ta trở nên mọi sự cho mọi người. Đấy, chúng ta có phải giàu không? Giàu nhất thế giới rồi. Được đất làm của mình có nghĩa là được lòng tất cả mọi người. Và cứu được linh hồn của người ta nữa, chứ không phải chỉ có vật chất thôi. Và chúng ta nghèo mấy thì nghèo về vật chất, nhưng mà chúng ta lại giàu về thiêng liêng, về các linh hồn. Vậy thì cái gì hơn? Vậy thì cái gì chúng ta đáng ước ao hơn? Sự giàu có của Thiên Chúa không khiến cho một ai trở nên nghèo khó hay trưởng, tuyệt vời trưởng. Không tạo nên những cuộc cãi cọ và chia rẽ. Nếu chúng ta mà còn ham giàu đến nỗi mà chia rẽ, cắn cấu nhau, ghét nhau là cái giàu thế gian, cái giàu có hại, cái giàu bị bệnh, cái giàu sẽ hủy diệt linh hồn của chúng ta đâu. Do đó nên chúng ta hãy muốn trở nên giàu và thật sự giàu cả về thể lý lẫn tinh thần, nhất là về tinh thần. Thì chúng ta sẽ sống viên mãn hơn. Cả thế gian này không thể nào ban cho chúng ta cái giàu có đó được. Và vì thế nên, cái đó chính là cái giàu mà chúng ta để lại cho thế gian. Để lại, đó là tài sản của chúng ta. Chứ không phải là những cái mà Đức Thánh Cha nói là tiền bạc trong nhà băng và của cái vật chất. Ngược lại, tôi có muốn để lại gia tài của mình là chính những con người hạnh phúc sống quanh tôi. Những việc làm ý nghĩa mà không ai có thể quên được. Đó, khi chúng ta chết đi đấy, người ta nghĩ đến những điều yêu thương bác ái của chúng ta thôi. Chúng ta thấy không? Những khi mà chúng ta tham dự những cái lễ an táng đấy, rồi cuối cùng người nhà lên nói, nhất là những đứa con nó lên nó nói đấy, thì chắc chắn nó không nói xấu về bố nó mẹ nó rồi. Dù bố mẹ nó có, nó chỉ nói những cái tốt thôi. Mà những cái tốt đấy thường là những cái gì? Những cái yêu thương chăm sóc cho chúng nó. Do đó Đức Thánh Cha nói là để lại gia tài của mình là chính những con người hạnh phúc sống quanh tôi. Những việc làm ý nghĩa mà không ai có thể quên được, thấy không? Khi chúng ta chết họ cũng không quên được. Những con người đã được tôi giúp đỡ để lớn lên, để trưởng thành trong cuộc đời này. Đấy, đó là những người con, đó là những dân tộc mà họ vẫn còn nhớ đến chúng ta, ghi lại trong lịch sử. Tóm lại, cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 38 thường niên 5C quá sức là hay. Về vấn đề tham lam, chúng ta đừng tham lam quá đến nỗi mà chúng ta bị bệnh và chúng ta hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Ở chỗ thay vì tiền bạc trở thành nô lệ của chúng ta, thì chúng ta lại làm nô lệ cho nó và chúng ta mất tự do đến nỗi chúng ta coi của hơn người và chúng ta là những kẻ giết người bằng tiền bạc của chúng ta. Khi chúng ta coi của hơn người, và chẳng những là trong gia đình chúng ta mà còn cả thế giới, cả xã hội loài người nữa, khi chúng ta có thẩm quyền về chính trị và kinh tế. Do đó nên chúng ta hãy mong muốn được giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là tinh thần. Ở chỗ giàu có về lòng thương cảm, về đức bác ái, yêu thương. Nhờ đó, chúng ta sẽ được đất làm của mình vậy. Có nghĩa là trở nên mọi sự cho mọi người và mọi người là của chúng ta. Nhất là chúng ta cứu được linh hồn của họ nhờ cái lòng quảng đại, yêu thương, giàu có, lòng thương xót Chúa trong mỗi người chúng ta. Amen.